Lan Anh xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ tư, ngày 1 tháng 5 năm 2024 có những tin chính sau đây. Họp mặt cán bộ đoàn huyện Chợ Lách qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Các cấp công đoàn quan tâm chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Du lịch Bến Tre tạo được ấn tượng với du khách gần xa. Chủ động các phương án đảm bảo lưu thông qua cầu Rạch Miễu sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày 30 tháng 4, Ban Liên lạc cựu cán bộ đoàn huyện Chợ Lách phối hợp với Ban Thường vụ huyện đoàn và Ủy ban Nhân dân xã Tân Thiện tổ chức họp mặt cán bộ đoàn qua các thời kỳ năm 2024. Dự họp mặt có ông Nguyễn Thái Say, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, nguyên Bí thư huyện đoàn Chợ Lách, chị Lâm Như Quỳnh, Bí thư tỉnh đoàn Bến Tre, lãnh đạo huyện Chợ Lách. Các đại biểu cùng xem video clip Hành trình quê hương trong tôi của xã Tân Thiện và video clip ôn lại truyền thống của tổ chức đoàn huyện Chợ Lách trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và công cuộc kiến thiết xây dựng quê hương sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước cho đến giai đoạn hiện nay. Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc hưởng ứng phong trào cách mạng của tuổi trẻ, đã có hàng ngàn thanh niên Chợ Lách hăng hái lên đường tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và phát triển quê hương, đoàn viên thanh niên Chợ Lách hăng hái tham gia các phong trào do Trung ương đoàn và đoàn các cấp phát động. Từ đó có hàng ngàn công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các cựu cán bộ đoàn đã giao lưu chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu, đóng góp ý kiến về hoạt động đoàn của huyện thời gian qua. Mong muốn thế hệ hôm nay luôn tu dưỡng, rèn luyện, có phẩm chất đạo đức tốt đẹp, có tri thức, giỏi kỹ năng, giàu sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có khát vọng dấn thân vươn lên, sống có lý tưởng, xung kích, tình nguyện, cống hiến cho đất nước. Dịp này, tỉnh đoàn Bến Tre trao tặng 200 bản đồ Việt Nam cho các cấp đoàn của huyện Chợ Lách, hưởng ứng cuộc vận động tự hào một dải non sông do Trung ương đoàn phát động. Ban Liên lạc cựu cán bộ đoàn huyện Chợ Lách tặng 6 suất học bổng cho con cháu cựu cán bộ đoàn có hoàn cảnh khó khăn và 5 suất học bổng cho học sinh vượt khó trên địa bàn xã Tân Thiện. Thưa quý vị, thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh Bến Tre chủ động phối hợp với các địa phương, các ngành và doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức lao động, nổi bật là chung tay thực hiện tốt các chương trình chính sách, phát động phong trào thi đua để phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của đoàn viên, công nhân, viên chức trong lao động sản xuất.
Năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp chăm lo hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hữu sự, đã trao tặng hàng chục ngàn phần quà vào dịp lễ Tết tháng công nhân. Để lại dấu ấn là các cấp công đoàn đã kịp thời chia sẻ, phối hợp cùng chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động, tổ chức chương trình cảm ơn người lao động nhằm hỗ trợ công nhân lao động bị giảm giờ làm, tạm quản hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, tổng số tiền thực hiện trên 1,6 tỷ đồng. Chương trình hậu phương người lao động được thực hiện tốt, đã vận động hỗ trợ xây dựng gần 100 căn nhà tình thương, mái ấm công đoàn, nhà nghĩa tình đồng nghiệp, vận động hỗ trợ sinh kế cho đoàn viên khó khăn phát triển kinh tế. Qua thực hiện có 53 hộ thoát nghèo, từ đó giúp đoàn viên người lao động có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Công tác được chăm lo về quyền lợi và lợi ích của công đoàn viên luôn được công đoàn và ban lãnh đạo của công ty quan tâm thực hiện. Những công việc mà công ty thực hiện như là được ký hợp đồng, rồi được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, rồi được tham gia huấn luyện, rồi được tham gia khám sức khỏe định kỳ, rồi được trang thiết bị dụng cụ bảo hộ lao động, an toàn lao động, rồi mình sẽ được chăm lo là được trang bị cho làm bữa ăn giữa ca.
Công tác chăm lo cho công đoàn viên, người lao động được thể hiện rõ nét qua tháng công nhân mỗi năm. Tháng công nhân năm 2024 này, các cấp công đoàn phối hợp với địa phương, các ngành, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa, thiết thực nhằm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, đẩy mạnh xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong cơ quan đơn vị và doanh nghiệp.
Công đoàn sẽ phối hợp với ban lãnh đạo công ty tổ chức cái cuộc đối thoại của tháng 5 trong tháng 5 này, để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của người lao động đóng góp vô để xây dựng cho công ty, và công ty sẽ có những cái để chăm lo và đóng góp cho người lao động để an tâm làm việc tại doanh nghiệp. Thứ hai nữa, bình chọn 4 công nhân tiêu biểu trong cái buổi lễ tuyên dương trong cái nhân dịp ngày hôm nay do công đoàn phát động, và cũng nhân dịp đó thì cũng cử làm 17 công đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt là nghèo, những hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn để tham gia được cái sự hỗ trợ của Liên đoàn lao động huyện. Một cái nữa thì công đoàn cũng rà soát lại cái đối tượng mà công đoàn viên xuất sắc để giới thiệu cho đảng ưu tú để xem xét kết nạp trong cái nhân dịp trong tháng 5 này.
Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đặc biệt là thành lập công đoàn cơ sở khu vực phi chính thức, hay là phối hợp với công đoàn các khu công nghiệp, huyện đoàn, hội liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức họp mặt đối thoại giữa lãnh đạo huyện với công nhân lao động. Ba là phối hợp với trung tâm y tế huyện tổ chức khám sức khỏe cho công nhân lao động. 4 là phối hợp với viễn thông Châu Thành tổ chức cài đặt chữ ký số cho công nhân lao động.
Liên đoàn lao động tỉnh và các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức lễ phát động tháng công nhân năm 2024 với phương châm hướng về cơ sở, đoàn viên và người lao động, đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ và hoạt động tập trung thực hiện hỗ trợ chăm lo. Đồng thời tập trung cho nhiệm vụ quan trọng là hỗ trợ xây dựng nhà ở đoàn viên, hỗ trợ sinh kế, trợ cấp khó khăn và tuyên dương khích lệ nhiều công nhân lao động trực tiếp sản xuất tiêu biểu ở các doanh nghiệp.
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tháng công nhân, tôi đề nghị các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trách nhiệm của chính quyền, các ban ngành và sự đồng tình của doanh nghiệp nhằm thực hiện tốt các phần việc trong tháng công nhân. Tôi cũng kêu gọi mỗi đoàn viên, người lao động không ngừng nỗ lực, đổi mới sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tôi tin tưởng rằng mỗi đoàn viên, công nhân viên chức lao động đều có khát vọng để đóng góp sức mình vào sự nghiệp phát triển của doanh nghiệp và tỉnh nhà trong tình hình mới.
Công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động luôn được cấp ủy, chính quyền, xã hội và doanh nghiệp quan tâm. Công đoàn các cấp nỗ lực triển khai thực hiện mục tiêu đặt ra, tổ chức hoạt động thiết thực hướng đến đoàn viên, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, yếu thế, giúp họ vững tin làm việc, gắn bó với đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn.
Ngày 30 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre đã tổ chức đoàn đến thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú để bàn giao nhà đại đoàn kết, khánh thành cầu giao thông và trao nước đóng chai cho bà con tại các địa phương. Tại thị trấn Ba Tri, đoàn đã cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và Ủy ban Nhân dân thị trấn tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Nguyễn Khánh Linh, sinh năm 1952, ngụ khu phố 1. Căn nhà có diện tích 30m², kinh phí xây dựng nhà được ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, vận động tài trợ 40 triệu đồng. Đại đức Thích Trí Huệ, trụ trì chùa Pháp Tạng, thành phố Hồ Chí Minh, vận động tài trợ 25 triệu đồng. Quỹ vì người nghèo tỉnh đối ứng 25 triệu đồng và quỹ vì người nghèo huyện Ba Tri đối ứng 10 triệu đồng. Tại xã Mỹ Hưng, huyện Thành Phố, đoàn đã khánh thành và đưa vào sử dụng cầu cơ sườn ở tổ nhân dân tự quản số 1, ấp Thạnh Hưng. Cầu có chiều dài 14m, rộng 2,5m, tổng kinh phí xây dựng 110 triệu đồng do Đại đức Thích Trí Huệ và gia đình Phật tử Trí Hào ở thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Ngoài ra, tại hai địa phương đoàn đến, quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng và gia đình Phật tử Trí Hào cũng đã hỗ trợ gần 700 lốc nước đóng chai loại 500ml một chai cho bà con đang gặp khó khăn về nguồn nước ngọt do hạn mặn kéo dài. Thời điểm này là lúc đã có thêm nhiều các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán công bố báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2024. Đây sẽ là dịp để chúng ta có cái nhìn rõ hơn về bức tranh lợi nhuận của các nhóm ngành và của các doanh nghiệp.
Đây là báo cáo tài chính cập nhật kết quả kinh doanh trong quý 1 của một ngân hàng nằm trong nhóm VN30. Trong 3 tháng đầu năm nay, ngân hàng này ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3.900 tỷ đồng, giảm gần 5% so với cùng kỳ năm trước, với một ngân hàng khác cũng nằm trong nhóm này. Mức suy giảm về lợi nhuận là khoảng 10%. Hiện nay đã có khoảng 10 ngân hàng công bố báo cáo tài chính, đa phần ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng thấp.
Kết quả kinh doanh của quý 1 của các ngân hàng thì sẽ ở mức tương đương hoặc là giảm so với cùng kỳ năm trước. Thứ nhất là do cái chi phí trích lập dự phòng rủi ro thì vẫn còn ở mức lớn, và tăng trưởng tín dụng năm nay thì trong quý 1 2024 thì vẫn còn ở mức thấp. Tuy nhiên thì để nhìn cái bức tranh tổng quát hơn về ngành ngân hàng thì còn phải chờ các ngân hàng thương mại nhà nước công bố kết quả kinh doanh.
Trong khi đó, nhóm ngành chứng khoán lại tăng trưởng khá mạnh do thị trường chứng khoán có những sự khởi sắc nhất định. Nhiều công ty chứng khoán đã ghi nhận mức lợi nhuận tăng trưởng hai con số.
Thì trong quý 1, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự giao dịch rất là tích cực, và cũng như là chỉ số thì cho thấy mức tăng rất là ổn định từ đầu năm. Vì vậy mà điều này nó hỗ trợ cho những cái hoạt động kinh doanh chính của các công ty chứng khoán, như là hoạt động cho vay margin, hoạt động môi giới cũng như là hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán. Vì vậy mà nó ảnh hưởng tích cực đến kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán.
Một điểm đáng chú ý là các doanh nghiệp sản xuất, các doanh nghiệp đã ghi nhận mức tăng trưởng về lợi nhuận khá tốt, một số doanh nghiệp có mức lợi nhuận đột biến. Diễn biến của các doanh nghiệp sản xuất được lý giải trong các báo cáo cập nhật của các tổ chức quốc tế là do sự phục hồi của các đơn hàng. Ngoài ra, việc đầu tư khu vực tư nhân tăng lên trong quý 1 theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới cũng cho thấy các doanh nghiệp sản xuất đang trên đà quay trở lại đường đua tăng trưởng với các nhóm ngành khác. Chỉ số PMI của Việt Nam đã tăng lên trên 50 điểm trong quý 1 năm nay, cho thấy đơn hàng của các doanh nghiệp sản xuất đang phục hồi. Chúng tôi cũng kỳ vọng lĩnh vực sản xuất sẽ đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng. Trong giai đoạn đầu năm nay, Việt Nam có sự cải thiện về đầu tư khu vực tư nhân. Lĩnh vực sản xuất xuất khẩu cũng có những đóng góp tốt cho tăng trưởng trong quý 1. Trong bối cảnh khó dự đoán của kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn đang có đủ cơ sở để kỳ vọng vào sự phục hồi. Trong kỳ báo cáo quý 1, một số doanh nghiệp bất động sản lớn chưa công bố báo cáo tài chính. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là giai đoạn thấp điểm về kết quả kinh doanh của nhóm ngành này. Chính vì vậy, những tín hiệu rõ ràng hơn sẽ thể hiện rõ nét hơn từ các quý tiếp theo. Hiện nay, số doanh nghiệp công bố báo cáo đã chiếm 30% vốn hóa trên thị trường và bức tranh đầy đủ đang dần xuất hiện.
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa công bố số liệu cho thấy, trong tháng 4 vừa qua, lượng khách quốc tế vẫn duy trì ở mức tốt, đạt trên 1,5 triệu lượt. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt 6,2 triệu lượt, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm ngoái. So sánh với thời điểm trước dịch COVID-19, tổng lượng khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm nay cao hơn 3,9%, cho thấy sự phục hồi và phát triển rất tốt của thị trường du lịch Việt Nam. Hiện Hàn Quốc vẫn là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với 1,6 triệu lượt, chiếm 25,8%. Trung Quốc xếp ở vị trí thứ hai, đạt gần 1,3 triệu lượt, chiếm 20%. Về khách nội địa, tháng 4 đạt 10,5 triệu lượt. Tổng lượng khách du lịch nội địa trong 4 tháng đầu năm đạt trên 40 triệu lượt, tổng thu ước đạt trên 271.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã sẵn sàng các dịch vụ từ ăn uống đến các trò chơi trải nghiệm và khu nghỉ dưỡng để phục vụ du khách đến với Bến Tre.
Nghỉ lễ dài ngày cộng với thời tiết rất nóng, các điểm du lịch tại Bến Tre đã tung ra nhiều sản phẩm du lịch độc đáo để thu hút du khách. Ghi nhận tại khu du lịch Forever Spring Resort, xã Phú Túc, huyện Châu Thành, du khách đổ về điểm du lịch để check-in những cảnh đẹp, tham quan vườn cây trái cũng như nghỉ dưỡng sau những ngày làm việc căng thẳng. Bên cạnh đó, điểm du lịch còn kết nối các tour từ khu nghỉ dưỡng đến khu du lịch Cồn Vụng, Cồn Quy và một số điểm khác để giúp du khách có thêm nhiều trải nghiệm khi đến với xứ Dừa.
Lần đầu tiên khi mà đến với Bến Tre miền Tây thì cảm nhận ở đây là thời tiết rất là mát, và khi có một cái chuyến du lịch đi buổi sáng nay thì cảm thấy rất là vui, và nơi đó thì lần đầu tiên được thấy ghe rồi thấy xuồng và được trải nghiệm và được thấy rất là nhiều cây trái ở đây rất là mát mẻ, được ăn rất là nhiều đồ ăn rất là ngon.
Đơn vị này cho biết năm nay dịp lễ được nghỉ khá dài ngày nên đã chuẩn bị dọn dẹp cảnh quan, sửa chữa lại các tiểu cảnh thu hút du khách đến chụp ảnh, đồng thời chủ động chuẩn bị nhiều hoạt động và chương trình đặc sắc để đón du khách vào tuần lễ văn hóa du lịch tại huyện Châu Thành, được khai mạc tại đơn vị diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 6 2024.
Điều đầu tiên mà mình cảm nhận được đó là các anh chị rất là nhiệt tình, rất là hết mình. Một cái sự trải nghiệm vô cùng tuyệt vời và cảm nhận được, hiểu được cái cuộc sống của người dân thật sự rất nhiều, phải gọi là rất rất là nhiều cây, gọi là cây dừa, rất nhiều loại dừa mà từ trước tới giờ chưa bao giờ được thưởng thức, cũng như là ngày hôm nay thì được ăn, được thưởng thức. Và những cái trái cây có thể mình tự hái, mình tự ăn, và những cái sự trải nghiệm này có lẽ là không thể nào mà quên được. Đây có lẽ là một trong những cái kỷ niệm rất là tuyệt vời với chính bản thân của mình.
Ngoài ra, theo các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh cho biết, dịp lễ năm nay các điểm du lịch đã tạo ra nhiều trò chơi hấp dẫn, tăng tính trải nghiệm để thu hút du khách. Các đơn vị còn chú trọng công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, niềm nở và chào đón khách như đón người thân từ phương xa trở về.
Là ẩm thực ở miền Tây thì nó rất là lạ miệng. Có những cái món mà ở trên miền núi em chưa có được thưởng thức thì về đây là cảm thấy cái ẩm thực ở dưới đây lạ miệng và rất là dễ ăn. Cũng như là con người ở đây rất là dễ gần, và cái phong cảnh ở đây thì miền quê sông nước nó rất là trữ tình. Về các loại trái cây thì cũng đa dạng và phong phú, được thưởng thức rất là nhiều loại trái cây như là quả ổi này, đặc biệt là dừa. Thì bọn em cảm thấy là đây là một cái điểm đáng đến cho khách du lịch vào những cái ngày nghỉ.
Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay là dịp để các điểm du lịch tung ra các sản phẩm du lịch mới và quảng bá hình ảnh du lịch Bến Tre đến du khách gần xa. Đồng thời đây cũng là cơ hội để tỉnh tiêu thụ những sản phẩm địa phương và góp phần phát triển ngành du lịch ngày càng vững mạnh.
Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bến Tre, từ 12 giờ ngày 29 tháng 4 đến 9 giờ ngày 1 tháng 5 năm 2024, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Cụ thể, từ 12 giờ ngày 29 tháng 4 đến 12 giờ ngày 30 tháng 4, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh tổ chức 43 ca tuần tra kiểm soát, có 251 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông. Kết quả đã kiểm tra 1.352 phương tiện, phát hiện và lập biên bản 204 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1 ô tô, 140 mô tô và 86 giấy tờ xe các loại. Trong đó có 86 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 67 trường hợp không có giấy phép lái xe, 20 trường hợp không có giấy chứng nhận đăng ký, 52 trường hợp vi phạm quá tốc độ, 10 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông và một số lỗi khác. Ngày 1 tháng 5 và những ngày sau dịp nghỉ lễ, lưu lượng người và phương tiện giao thông tập trung quay lại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh tăng cao. Để đảm bảo giao thông tại cầu Rạch Miễu được thông suốt, Phòng Cảnh sát Giao thông khuyến cáo bà con nên sắp xếp thời gian đi lại cho hợp lý, tránh khung giờ cao điểm từ 15 giờ đến 20 giờ. Người đi xe mô tô, xe máy và các phương tiện có trọng tải dưới 30 tấn có thể lựa chọn và tạm Rạch Miễu để giảm tải phương tiện trên tuyến quốc lộ 60. Ghi nhận đến 15 giờ chiều nay, giao thông tại cầu Rạch Miễu diễn ra thông suốt. Tuy nhiên, để đảm bảo giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn chia ca trực liên tục. Ngoài ra, trạm BOT cầu Rạch Miễu sẽ xả trạm khi bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn tắc. Đơn vị này cũng sẽ bố trí xe cẩu lưu động để xử lý những tình huống xe tải, xe ô tô chớp máy trên cầu 24/24. Tiếp tục chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Từ ngày 2 tháng 5, thí sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 theo hình thức trực tuyến. Chương trình giọt nước nghĩa tình hỗ trợ bà con Ba Tri trong mùa hạn mặn. Chuẩn bị chu đáo sẵn sàng cho hội thi nghiệp vụ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Từ ngày mai 2 tháng 5, các thí sinh đang học lớp 12 sẽ bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 theo hình thức trực tuyến.
Thí sinh tự do đăng ký thi bằng hình thức trực tiếp tại các đơn vị do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Thời gian đăng ký dự thi đến 17 giờ ngày 10 tháng 5. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý trước khi khai phiếu đăng ký dự thi, thí sinh phải đọc kỹ các mục và bản hướng dẫn ghi phiếu. Những điểm nào chưa rõ, thí sinh phải hỏi cán bộ tiếp nhận đăng ký dự thi để được hướng dẫn đầy đủ. Thí sinh đang học lớp 12 thực hiện khai thông tin đăng ký dự thi trực tuyến theo tài khoản được cấp trên hệ thống phần mềm quản lý thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6. Thời gian công bố kết quả thi dự kiến vào 8 giờ ngày 17 tháng 7.
Thưa quý vị, chung tay cùng cộng đồng để mang nước ngọt đến hỗ trợ người dân trong mùa hạn mặn và nắng nóng kéo dài gay gắt như hiện nay, Công đoàn Chi đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bến Tre tổ chức chuyến cấp phát nước ngọt cho người dân xã Tân Hưng, huyện Ba Tri. Xã Tân Hưng, huyện Ba Tri là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi xâm nhập mặn. Độ mặn hơn 6 phần ngàn là con số khá ám ảnh với bà con nơi đây khi sử dụng nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt. Xuất phát từ tình hình thực tế, cùng với các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh, chung tay hỗ trợ nước ngọt cho bà con, Công đoàn Chi đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre đã hỗ trợ 500 bình nước ngọt loại 20 lít mỗi thùng nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn của người dân nơi đây trong thời điểm khan hiếm nguồn nước ngọt như hiện nay.
Xài toàn là nước mặn không, được bà con ở đây mà được mà cái nguồn nước ngọt đem tới mừng lắm, quý lắm. Xin chạy xin từng giọt nước để mà về uống, rồi nấu ăn, đủ thứ hết, làm sinh hoạt trong gia đình á. Cảm ơn những nhà tài trợ mà để mà đem nước đến cho bà con mình. Tắm nước mặn không rồi mới chở mấy bữa rài, cho thôi chở mừng quá cô. Mà cũng xối lợi sơ để tắm nước mặn, rồi nấu ăn, rồi vậy đó.
Tại chương trình, với tinh thần cứu mạng như cứu quả, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bến Tre cũng đã sử dụng các loại xe chuyên dùng, bơm nước ngọt và chở đến địa điểm cấp phát cho người dân. Với cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, được giúp đỡ bà con, đó không chỉ là niềm vui, hạnh phúc mà còn là trách nhiệm và góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.
Là một chiến sĩ phòng cháy thì ngoài nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thì đơn vị còn tổ chức vận động cho chiến sĩ đi hỗ trợ nước ngọt đến những vùng cần nước để sinh hoạt. Đó là một vinh dự và em mong là mọi người sẽ cùng chung tay hỗ trợ nước ngọt đến người dân ở vùng xa.
Những giọt nước nghĩa tình được trao đi trong niềm hạnh phúc của nhiều tổ chức cá nhân đã tích cực hỗ trợ những chiếc bình khát ngọt được bà con tập hợp trong niềm vui, sự xúc động cùng tấm lòng trân quý biết ơn.
Bà con dân đây cũng rất là hoan nghênh nhà phòng cháy chữa cháy, đội cảnh sát phòng cháy để cứu trợ cho dân cái nguồn nước này là cũng quý mến dữ lắm. Từ cái chỗ phòng cháy chữa cháy mà đấy cứu nước còn hơn cứu quả nữa mà.
Trước đây thì cái đội phòng cháy chữa cháy thì chỉ làm nhiệm vụ là để cứu hộ cứu nạn. Hiện nay là các anh đi để hỗ trợ nước cho bà con. Đây là một việc làm hết sức là thiết thực. Đối với bà con Tân Hưng thì rất là cảm ơn. Cái là tình hình Bến Tre và cũng cái đội phòng cháy chữa cháy đã đem cái giọt nước ngọt lại cho bà con xa nhà.
Thời gian tới, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ sẽ tiếp tục thực hiện chương trình Giọt nước nghĩa tình để trao những yêu thương, sự sẻ chia đến với bà con tại các địa phương gặp khó khăn về nguồn nước ngọt trong thời điểm hạn mặn, nắng nóng diễn ra gay gắt và kéo dài. Hoạt động này còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ công an tỉnh Bến Tre xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
Ngày 30 tháng 4, Ủy ban Nhân dân xã Lương Hòa, huyện Dòng Trôm tổ chức khánh thành công trình cầu Tổ Nhân dân Tự quản số 5B thuộc ấp Hòa Thạnh B. Công trình cầu có chiều dài 22m, ngang 2,2m, được xây dựng bằng bê tông cốt thép với tổng kinh phí 182 triệu đồng. Trong đó, câu lạc bộ mô tô thể thao HD thành phố Hồ Chí Minh và anh Nguyễn Trần Duy Nhất tài trợ 160 triệu đồng, phần còn lại do nhân dân địa phương đóng góp cùng ngày công lao động. Dịp này, câu lạc bộ mô tô thể thao HD thành phố Hồ Chí Minh tặng 500 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi phần quà gồm học bổng và 500.000 đồng tiền mặt, tổng giá trị quà tặng 35 triệu đồng. Nhằm ghi nhận sự đóng góp hỗ trợ của các nhà tài trợ, lãnh đạo huyện ủy Dòng Trôm đã đại diện trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho một tập thể và một cá nhân đã tích cực ủng hộ vật chất xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn xã Lương Hòa.
Thưa quý vị, công tác chuẩn bị cho Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bến Tre đang được các địa phương triển khai tích cực, chu đáo. Từ nhiều ngày qua, các đội thi đều hăng say tập luyện nhằm rèn luyện thể lực, kỹ thuật tốt với quyết tâm đạt thành tích cao trong hội thi.
Hội thi được tổ chức ở hai cấp, gồm cấp huyện và cấp tỉnh, để chọn đội tuyển tham dự hội thi vòng khu vực 6 do Bộ Công an tổ chức tại tỉnh Kiên Giang. Nội dung thi gồm hai phần: lý thuyết trả lời câu hỏi về kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thực hành chữa cháy cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Là đơn vị chủ trì tham mưu triển khai hội thi, Phòng Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bến Tre đã phân công nhiệm vụ hội thi cụ thể cho lãnh đạo phòng, cán bộ, chiến sĩ, các đội công tác, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc, kiểm tra các địa phương, đơn vị công tác chuẩn bị chú đáo. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức gặp gỡ, quán triệt, điều lệ đến các đội thi, hướng dẫn tham gia các phần thi. Hiện nay, các đội thi đang tiến hành ôn tập các câu hỏi về kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, luyện tập thực hành các biện pháp chữa cháy, cứu người, di chuyển tài sản, sẵn sàng cho ngày hội diễn ra trong những ngày tới tại các địa phương trong toàn tỉnh. Riêng huyện Điểm Châu Thành đã tổ chức hội thi vào cuối tháng 4 vừa qua để rút kinh nghiệm cho các địa phương còn lại. Hội thi được tổ chức sẽ góp phần nâng cao kiến thức kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ cho các thành viên trong các hộ gia đình thuộc tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đã thành lập trên địa bàn tỉnh, đưa hoạt động của các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đi vào thực chất, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong việc xử lý các tình huống cháy nổ tại khu dân cư, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Khi thời tiết trở nên nóng bức, số ca mắc các bệnh liên quan đến tiêu hóa, đặc biệt là tiêu chảy, có xu hướng tăng lên. Trong những ngày lễ, do nhu cầu sử dụng thực phẩm, nước uống bán dọc đường hoặc tại các điểm vui chơi, điều này dễ làm gia tăng các nguy cơ bệnh về tiêu hóa nếu chúng ta không cẩn trọng trong việc lựa chọn. Theo bác sĩ Hồ Văn Tùng, trưởng khoa nhiễm Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Lao Minh, khi thời tiết nắng nóng, số ca mắc bệnh tiêu chảy thường tăng cao. Nguyên nhân là do nhiệt độ cao sẽ thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn trong thực phẩm không được bảo quản kỹ, thực phẩm không đảm bảo vệ sinh. Vì thế, trong những ngày nắng nóng như hiện nay, người dân nên cẩn trọng trong việc bảo quản, mua thực phẩm tươi sống và bảo quản trong tủ lạnh ngay sau khi mua. Giữ thực phẩm tránh xa ánh nắng mặt trời và các nguồn nhiệt để tránh sự phát triển của vi khuẩn. Nấu kỹ thức ăn và ăn ngay sau khi nấu chín để tránh ôi thiêu.
Để mà phòng ngừa cái bệnh tiêu chảy á, thì nói chung là mình bà con mình nên cái một số là bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì nói chung là mình lựa chọn những cái thực phẩm mà tươi sống về mình chế biến thì bảo đảm là phải chín, và nước uống thì phải nên uống nước sôi để nguội thì là tốt nhất. Cái thứ hai nữa là mình phải mùa nắng nóng thì cái nước mà đảm bảo cho vệ sinh trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình. Rồi thường xuyên thì vệ sinh cá nhân hoặc là vệ sinh những môi trường xung quanh nơi mình sinh sống.
Khi di chuyển về quê hoặc đi chơi xa, người dân nên lựa chọn hàng quán đảm bảo vệ sinh, sử dụng các thực phẩm nóng, vừa được nấu chín, uống các loại nước đóng chai được bảo quản tốt, hạn chế các thực phẩm bán trên vỉa hè, lề đường, vì phần lớn các thực phẩm này được chế biến sẵn và để lâu trong môi trường, dễ ôi thiêu, nhất là những thực phẩm không được đậy kín, không được bảo quản. Khi có các biểu hiện đau bụng, khó tiêu, người bệnh cần thăm khám và tư vấn ý kiến của bác sĩ.
Trong những trường hợp mà khi mà ăn uống những thực phẩm mà nó không đảm bảo chất lượng, có thể là gây ra một số triệu chứng như là chướng bụng, sôi ruột và có thể đi tiêu chảy trong khoảng chừng 1-2 lần. Thì có thể là nó không có đau bụng, không có cái tiêu phân, không đàm máu, chỉ tiêu chảy đơn thuần. Hoặc là chỉ nôn ói một lần rồi tự khỏi thì mấy trường hợp đó mình chỉ theo dõi tại nhà cũng được. Sau đó mình cho bệnh nhân, trong những người bệnh như vậy thì nên cần bổ sung cái số lượng nước để cho bệnh nhân không bị mất nước.
Tiêu chảy nhẹ không đáng ngại và sẽ nhanh khỏi sau một ngày hoặc sau khi đi tiêu nôn ói 1-2 lần. Tuy nhiên, nếu số lần đi tiêu tăng lên, nôn mửa nhiều hơn 2 lần, người bệnh mệt mỏi, kiệt sức thì lúc này cần đến cơ sở y tế ngay lập tức để được các bác sĩ thăm khám, hỗ trợ điều trị, tránh các biến chứng nguy hiểm. Đặc biệt lưu ý người bệnh nên uống đủ nước để tránh tình trạng mất nước khiến sức khỏe giảm sút. Ăn thức ăn loãng dễ tiêu, không ăn thực phẩm có màu đỏ hoặc màu đen để tránh nhầm lẫn với việc nôn ói ra máu của các bệnh lý nguy hiểm khác, khiến việc chẩn đoán điều trị của bác sĩ gặp khó.
Rạng sáng nay ngày 1 tháng 5, đoàn trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển phối hợp Bộ Tư lệnh dùng Cảnh sát Biển 3 tiến hành kiểm tra 3 phương tiện hoạt động tại khu vực biển Tây Nam có dấu hiệu vi phạm IUU, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Qua đó thu giữ 14 thiết bị giám sát hành trình.
Tại khu vực biển Tây Nam, tổ công tác đoàn trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển kiểm tra tàu KG-96090TS và tàu KG-96088TS. Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện xóa số đăng ký, in biển số giả, không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS, Qua tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác xác định được hai thiết bị giám sát hành trình của hai tàu vi phạm trên đang ở khu vực biển cách vị trí kiểm tra khoảng 30 hải lý. Tổ công tác đã cơ động tiếp cận đến vị trí phát ra tín hiệu của hai thiết bị giám sát hành trình trên hai tàu này và kiểm tra tàu cá KG91868TS. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện thêm 12 thiết bị giám sát hành trình của các tàu cá khác được gắn trên tàu KG91868TS. Tổ công tác đoàn trinh sát số 2 đã lập biên bản, lập hồ sơ ban đầu, phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 dẫn giải 3 tàu vi phạm về quân cảng Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 và bàn giao cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 tiếp tục điều tra làm rõ.
Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.